giai đoạn nào nữa? Con trả lời là con chưa biết, thì con thấy con vẫn còn chưa chịu cái gì nữa, thế là trong hiện tại không thấy gì cả. Và sư nói con phải quan sát sự sanh diệt của mọi điểm, mọi cảm thọ.
Và sư con luôn làm việc,
chỉ quan sát đi những việc đang làm, ngồi thiền thì suy nghĩ, rồi
trở lại đề mục đang sanh khởi. Cứ như vậy là hết giờ thiền, con không biết mình có tiến bộ trong thiền tập hay không. Ai hỏi cái này đang biết? Cô hả? Vô đây. Sanh diệt á, sanh diệt tức là cái sự mà khởi lên rồi biến mất. Ví dụ như bây giờ đó, mình nói một cái cảm giác nó sanh lên rồi nó biến mất. Cái sanh diệt là tại mình duy trì chánh niệm rồi mình thấy thôi, chứ còn đâu có phải là mình bắt buộc cái quan sát sự sanh diệt. Cũng giống như là quý vị nhìn cái phòng này, quý vị quan sát hoài, thì khi mà ta tắt đèn, người ta mở đèn thì quý vị biết. Vấn đề là phải để ý coi thử lúc nào ta mở đèn, ta nói tắt đèn. Sanh diệt là vậy, là nó sanh khởi rồi nó tắt, rồi nó tắt. Mình quan sát hoài mình mới biết sanh khởi và hoại diệt nha. Mình quan sát một chút mình bỏ mình đi, mình quan sát một chút mình không có chánh niệm nữa, thì sao mình thấy được sanh diệt được. Mà thật sanh diệt là chưa có thấy được cái gì hết trơn á. Nhiều người nghĩ rằng sanh diệt là vô thường, mà không phải. Vô thường không phải là sanh diệt. Sanh diệt là sanh khởi và biến mất. Nhưng mà sự sanh khởi và biến mất, quan sát hoài rồi từ từ mình sẽ hiểu thế nào là vô thường. Cho sanh diệt mà ý vị sư này chắc có lẽ là nói về vấn đề vô thường đấy.
Sư đã nói về tuệ sanh diệt.
Tuệ giác, tuệ sanh diệt. Tuệ sanh diệt thì phải, cái tuệ sanh diệt tôi gọi là tuệ vô thường chứ không phải tuệ sanh diệt.
Yeah.
Tuệ sanh diệt cũng được, hay là tuệ vô thường cũng được, nhưng mà không phải nói mà làm được đâu. Yeah. Cây gò lắm chứ không phải chơi. Người ta nói rất là dữ, người ta đọc sách, người ta bàn, người ta luận là vậy đó, nhưng mà đến khi mình tập mình mới thấy. Sư lấy ví dụ như thế này để cô thấy cái tuệ giác này. Cái tuệ giác là một cái gì đó nó xảy ra mình hiểu. Sư lấy ví dụ này, cô thấy cô ngồi thiền, cô thấy cái tâm của cô nó thay đổi. Bây giờ mình đang nói thành sanh diệt. Ba hồi nó suy nghĩ chuyện này, ba hồi nó suy nghĩ chuyện kia, ba khi nó vui, ba khi nó buồn. Buổi sáng thì mình ngồi được, buổi chiều mình ngồi không được. Hoặc giả là cái thân mình nó cũng vậy, nó thay đổi hoài. Cô quan sát hoài, thì cô sẽ hiểu ra một rằng là không có cái gì mà mình nắm được hết trơn. Từ lúc quan sát mà cho tới lúc mình hiểu rằng không có cái gì mình nắm á, nó đòi hỏi mình phải tập tu dữ lắm chứ không phải là mình nói sơ sơ mà làm được đâu. Rồi trong khi mình học, đọc, mình tu tập, mình hiểu rồi mình về nhà mình không tu nữa. Mình làm ăn buôn bán cơm áo gạo tiền rồi quên nữa, mất nữa, tập nữa. Tập nữa cho nó nhùng, nó nhuyễn, nó thấy nghĩa là chỉ cần là cô nhìn cái bóng đèn là cô thấy sanh diệt, cô nhìn tất cả mọi chuyện cô thấy sanh diệt hết trơn á. Lúc bây giờ mới bắt đầu cái sự hiểu biết ạ. Rồi sự hiểu biết này phải tiếp tục tập hoài nữa cũng thôi nó mất. Cả một cái công trình tu tập ghê lắm chứ không phải nói mà làm được đâu. Người ta đọc sách á, ta thấy tuệ sanh diệt, tuệ này tuệ kia rồi ta tưởng đâu là dễ lắm. Mà bị thầy của sư đó, ông nói gây go ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Nó đòi hỏi mình tập, tu tập chứ không phải nói. Thì cô tập như vậy là được rồi, đâu có sao đâu. Tiếp tục. Ngồi đây đi anh,
ngồi thưa thầy, đẩy cái quả quan với.
Cho đến nỗi mà vị thiền sư thầy của sư nói rằng là đó, người ta nói nhiều quá mà đôi khi tôi muốn nói cho quý vị mà tôi sợ quý vị nản chí. Bởi vì đó, khi mà nói thì rất là dễ, mà khi đã làm không phải là dễ. Nếu mà nói nhiều quá thì được không anh Quân?
Dạ thưa, chắc cả 5 tới 7 ngày.
Vậy đó hả? Thôi được, phải bỏ nó đi, dạ. Vô đây ngồi cái pháp đi.
Dạ.
Rồi thì đây. Mà tôi không muốn nói nhiều là tại vì nói nhiều tập làm cho tâm quý vị nó chán nản. Cho cái sự thực hành đó, nó đòi hỏi mình công phu ghê lắm, không phải là mình nói sơ mà làm được. Nếu muốn thì tối nay sẽ đọc cái bài đó cho quý vị nghe. Nói về tuệ sanh diệt, nói về vô thường là vậy đó. Vô thường nói về tuệ giác. Cũng giống mình mới học lớp 1 á, mình hỏi gì đây mà dạ. Phân số mà đại số rồi chuyện dạ, này chuyện kia đó giải phương trình thì đại khái nói vậy đó thành ra nó gầy gò ghê lắm chứ không phải là mình làm mà được. Cô cứ để ý như thế này nè, một cái người mà tu tập tới một thời gian lâu rồi đó, cái tâm nó bắt đầu nó bớt phiền não. Khi mà cái người mà đã thấy sự sinh diệt mà thấy vô thường rồi, cái tâm của nó họ bớt phiền não rất là nhiều. Mà khi mà họ đã bớt phiền não rồi, họ ít họ ít xăm lo cái chuyện của người khác lắm, họ ít involve vào cái chuyện của người khác. Còn cái người nào mà chuyên môn đi cứ hỏi người này tu tới đâu rồi, làm gì, làm chuyện này chuyện kia rồi, mấy người đó khoan đã, sư không phải dám nói cho. Từ lúc mà sư biết tu rồi là sư làm thinh, bởi vì cái miệng của mình nó nói ra nó tầm bậy không à, càng nói nó càng bậy. Bởi vì sao? Bởi vì tâm phiền não mà, nói phiền não không à. Như hôm sư nói đó, ông thầy thằng sư ông giải thích đó, mình có chuyện buồn phiền mình đi mình nói với người khác, mình tưởng mình đem mình tâm sự như vậy là mình giải tỏa được cái tâm của mình, mà thật ra toàn là mình che tội người ta không. Rồi ta tới người ta nói cho mình, ta nói bà đó, ông đó, sư đó, người này, người kia làm xấu, mình cũng hít hà, mình cũng nói theo, mình cũng chia tội với người ta nữa.
Dạ bây giờ phải nói là gì? Sa thú mà nói thú sa
sa thú su thá chứ không biết làm sao.
Dạ, nó ngược lại, cho người ta ngưng.
Mà mình thấy đây là những cái chuyện mà mình làm mỗi, gần như là ai cũng có hết trơn, ai cũng đụng qua đó hết trơn.
Dạ.
Mà mình không biết. Rồi người ta nhắc nhở, người ta thiền sư người ta nói, nhắc cho mình. Chuyện đau khổ quá mà tôi đem tôi nói với người khác mà có sao đâu. Cái người nghe rất là cẩn thận. Còn khi mình nghe mà mình xung vô, mình nói thêm, nó bớt rồi đó là mình che tội người ta. Cái người đó họ đang khổ, chờ chị sẽ giúp. Người đó họ đang khổ là vì một cái ác nghiệp họ đã tạo trong quá khứ, bây giờ họ khổ, họ không chịu trả cái nghiệp này, họ tạo thêm một nghiệp mới rồi mình đứng mình sa thú với họ đó. Nghe nói gì?
Dạ thưa sư, tại cái chuyện chia tội nó có liên quan tới cái thân thế, cái chuyện đời của con chút xíu thôi, con nói chút xíu để con có thể dẫn tới cái chuyện mà chia tội. Con không có gia đình từ nhỏ tới lớn, cha mẹ con chết hết rồi, còn có mình con với một bà chị nữa. Là trên đất Mỹ này có hai chị em ruột thịt thôi, mà người chị đó duy nhất á, là cách con 2 tiếng đồng hồ và đạo Thiên Chúa theo chồng. Con sống ở đây một mình, con share phòng. Con nói hơi chút xíu vậy thôi, không phải là con muốn khoe khoang gì hết á.
Khoe gì đi, em đi xe phòng với người ta mà khoe. Đừng có nhà lầu đi đi rồi gì khoe, villa rồi nó còn đi xe phòng mà khoe.
Là những cái đau khổ của cuộc đời, những cái khó khăn trong khi con đi làm việc, con từ là một người dược sĩ, rồi con qua Mỹ con không thể học lại được, tại vì con phải nuôi cha mẹ con cho tới ngày cha mẹ con chết. Con mới đổi nghề qua pharmacy technician. Rồi từ cái pharmacy technician con xuống care giver. Thành ra con bị những cái trắc trở, con bị những cái đời, bị ăn hiếp, bị bully, bị đủ thứ hết. Nhưng mà tối về con kêu chị con khóc. Thay vì con có một mình chị con thôi, để con chia sẻ chị con những cái mà con bị hà hiếp trong cuộc đời. Tại vì dầu sao con cũng còn một cái ngã, là con là một người trí thức có học, từ một cái gia đình trí thức mà bây giờ nó như vậy đó. Thành ra nếu mà sư nói chia tội thì chị ruột con duy nhất trên cõi đời này thì sao sư?
Mà cái này là tại vì gì đây, cô đứng về phương diện đời để cô nói, cô đứng theo cái lẽ đời cô nói, còn đây người ta nói về cái tâm, cái lẽ đạo. Đó. Khi mình nói một cái chuyện đau khổ cho người khác á, lúc bây giờ là mình quên là mình đã tạo ra ác nghiệp, do đó mình bây giờ mới bị như vậy. Mình rứt rãy vì những cái chuyện mà bất hạnh của mình, mà thật ra là cái này nó có nhân duyên hết, chứ đâu có phải là tự nhiên ở đâu mà nó nhảy ra.
Hiểu.
Thấy không?
Lý do đó tại nó con phải đáng
tu. Vì vậy khi một cái người mà kêu bằng là có trí khôn, có trí tuệ đó, nghe những câu chuyện này ta phải khuyên cô, mình phải biết chấp nhận. Mình càng đối kháng, mình càng rực rãi, mình càng đau khổ bao nhiêu đó, nó chỉ làm cái tâm mình xuống thôi, chứ mình không thay đổi được cái nghiệp của mình. Có vậy không?
Dạ.
Tại vì sao những cái người dược sĩ khác không bị trường hợp như cô, một mình cô bị thôi. Như vậy là do một cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Thay vì mình chấp nhận cái chuyện đó để rồi mình tạo một cái phước thiện khác, mình làm chứng minh mình tu tập như vậy đó.
Dạ.
Thì mình bực bội, mình sân hận, mình đem mình nói cho người này người kia. Đó là ta nhắc cho mình vậy đó.
Dạ.
Vì cái trạng thái tâm mình nói không có tốt chút nào trơn.
Dầu cho người đó là chị ruột của mình cũng
cái người nào cũng vậy, cho phiền não là phiền não thôi, chứ chị cũng phiền não vậy chứ đâu phải chị cũng có phiền não.
Tại vì con né tránh, không có dám đụng tới bản thân con hay là những người dân nước lã, ví dụ con nói vậy đi. Thành ra con không muốn làm phiền người ta, ba giờ người ta những cái bad idea, những cái negative như vậy đó. Thành ra con cứ chia sẻ với chị ruột con thì chị con cũng nói là trên cõi đời này giờ còn có mình tao với mày thôi, thì cứ nói đi, cứ nói đi, tao tại vì chỉ đạo Thiên Chúa chỉ nói thì tao sẽ đi xin tội, tao sẽ làm theo cái chuyện của tao, tao không có phê bình chỉ trích gì bên đạo mày hết á. Nhưng mà mày là máu mủ ruột thịt của tao trên cõi đời này, thành ra những cái mà mày bị khổ sở trong cuộc đời mày cứ nói ra hết đi. Chị An mũi con nói tóm lại như vậy đó.
Thì đúng rồi, thì cô phải nói vậy chứ, cô là chị mà. Dạ. Thấy không, cô xử lý theo đời mà đó. Nhưng mà nếu một cái người, nếu mà cô nói cho sư là sư nhắc nhở, sư không có nói gì hết, sư không có theo cô mà sư nói mấy cái người đó họ sao mà họ ác hả, họ đối xử với cô như vậy như cái nọ, họ đâu có ác. Dạ. Ác là cái nghiệp của mình chứ đâu phải họ đâu.
Dạ, nha? Không hiểu.
Đấy. Dạ. Bây giờ do đó khi mà mình tu nó đuổi nó chuyển cái view, cái nhìn của mình về cuộc sống, cái nhìn về những gì xảy ra, do đó mình bị bớt khổ.
Dạ.
Còn ngày nào mình vẫn còn giữ những cái idea như vậy trong đầu mình khổ ghê lắm. Họ hà hiếp tôi, họ làm cho tôi đau khổ. Tôi từ ở vai trò một cái người có gia đình mà tới bây giờ xuống thì có thấy trong đó mỗi lần mỗi cái idea đi vô là toàn tôi ta không à? Thì làm sao mà không khổ đây? Vì vậy cái lời của các vị thầy cô dạy là gỡ ra cho mình để mình bớt khổ. Những chuyện mình nói không phải là sai, đúng chứ, đúng, nhưng mà khổ ghê lắm chứ phải trời. Tại vì mình nói toàn cái tà tư duy không mà.
Như vậy từ đây về sau, từ khi con biết tu tới bây giờ đó, thì con hiểu đạo chút xíu, con không dám nói là perfect, nhưng mà con muốn nói là con biết được chút xíu căn bản của Phật pháp, thành ra con ngậm, con không có, con sợ chị con lo, với con sợ chị con đủ thứ bệnh hết, thành ra con ráng chấp nhận đúng là cái quả của mình đã gieo từ kiếp trước. Bây giờ cái kiếp này mình phải trả như vậy, và mình sung sướng, mình hạnh phúc là mình tìm được cái con đường đi. Thành ra trên con đường đi từ đây.
Bây giờ đó mình tu, mình tập là sao, khi mà có một câu chuyện đau khổ đó, mình quan sát cái tâm của mình. Mình nhắc nhở mình tất cả những cái chuyện này nó xảy ra do một cái nhân trong quá khứ mà mình không biết. Bây giờ mình phải chấp nhận cái chuyện này. Rồi nếu đau khổ quá, mình quan sát tâm của mình, quan sát cảm xúc. Ta chỉ cho mình cái pháp hành mà mình tập mà. Vì dĩ nhiên là cô là người phàm mà cô chịu cũng nổi, cô cũng nói thôi. Nhưng mà ít ra cô cũng hiểu là nói không có lợi. Ta nói để ta limit bớt cái damage cho mình á. Chứ còn từ trước giờ là mình cứ ý là chị mình, mẹ mình là thôi, sao là mình nói.
Nhưng mà có một người bạn, con xin giấu tên xưa biết, cùng là một dược sĩ với con, thì người bạn nó nghe con nói như vậy, khi mà nghe xưa nói chia tội thì người bạn nó nói liền: Quân ơi, nếu mà Quân ở trong một căn phòng như vậy, Quân chịu đựng như vậy, Quân điên á, không được. Mình chấp nhận hết á, mình với Quân cùng là học nhau mười mấy hai chục năm rồi, từ trung học cho tới đại học cho tới đi làm, Quân cứ trút ra hết đi, mình biết hết đó, mình tu mà, mình tu trước Quân nữa mà. Thành ra
cứ nói đi. Nói thì cô nói chứ có sao đâu. Sư có đâu có cản đâu nè. Cô trút ra rồi cô, mà cô thấy cô trút ra mà đâu có bớt chút nào đâu.
Dạ.
Trút mà đâu có nhẹ gì đâu, càng trút có càng nặng nữa. Rồi bữa nào rồi cô bà kia bà nói cái gì không biết, đến khi là cô trút đã xong rồi cô nhớ hoài thì để trút cho phút chốc chứ là cô chết, lúc đó là cô lãnh à. Hễ càng nói bao nhiêu, càng lặp lại bao nhiêu thì cái memory mình nó càng nhớ về câu chuyện nó còn nhiều nữa.
Cái chị mình... bạn nó cũng có nhắc con nữa, tại vì bạn nó cũng được nghe sư hướng dẫn. Chị bạn nó nói quên đổ rác cho mình.
Thấy không? Vậy mà cũng cứ đoán đi, nó khổ là khổ chỗ đó. Yên tâm đi, cũng rác tôi bự lắm.
Thiền sư nghe, con nói luôn, chính con đang bị dầm sợ đi, con đi khóa tu về tại vì con bị căng thẳng quá nhiều vấn đề như con này đó, cũng bị có nhiều cái mà nhiều người lừa gạt đó, cho nên nó con ra cũng có nói như này nói như nọ, lúc một con ngàn thì con điên hơn đó. Đôi khi bây giờ cái đúng là con bị phần những mà bị tâm thần là có nhiều bị rất là dai đi, bây giờ bình thường bị lo lắng rất nhiều,
lo lắng rất nhiều,
dạ nó bị ban đầu tiên nó bị cái đó, nó đứng nó rồi nó từ từ nó biến thành chiếc đầu, chiếc đầu hai tuần xong bị lo lắng, nó căng thẳng lo lắng rất nhiều, cho nên nó là phải có kêu đi cái khóa tu này là vậy.
Cái đó là cái ở trên thế gian là vậy đó, mình cứ nghĩ rằng những cái chuyện mà đau khổ rồi mình đi mình nói với người này người kia cho nó bớt đó, nó relieve với mình đó. Nhưng mà thật ra không phải, càng nói càng nặng hơn nữa. Rồi cái người kia đó, có người thì họ cảm thông cái mình, họ đứng ngồi nghe, còn đa phần ai mà muốn nghe cái chuyện đau khổ của người khác, người ta không muốn đó. Người ta chỉ muốn nghe cái chuyện vui không mà.
Thưa sư, con cũng có kinh nghiệm là con cũng trải qua thời gian đau khổ mấy năm, Rồi con cũng có một người bạn mà ở xa, tụi con gọi điện thoại, con cũng kể cái sự khổ con cho cổ nghe. Nhưng mà sau đó người bạn nó phản bội con. Rồi con bây giờ con không dám kể ai nghe chưa?
Bây giờ đó, quý vị kể, sư cũng không có nói nhưng mà kể cho đúng người. Ví dụ mình đi nói những cái người mà biết tu tập, người ta nhắc nhở mình vì nhân quả nghiệp báo, rồi người ta không có theo mình, người ta nói để cho làm tâm sân hận mình để đi lên. Ví dụ như bây giờ đó, cô đang nói về, hay là cô oanh cổ nói về một cái người nào là hà hiếp cô rồi làm cho cô đau khổ vậy, sư không có theo cái người kia mà sư nói, mà sư nhắc cô oanh thôi đó. Mình tâm sự là tâm sự cho đúng người, còn mình tâm sự tầm 7 người thì là cái người đó họ chia tội với mình, chứ không phải là mình chia tội với họ. Mình trút cho họ mà họ hứng họ lãnh nè.
Không, tội nghiệp. Bạn đó cũng phan con nhiều câu đau lắm. Thì con nói thật, sư là một người sư, con sám hối sư ba lại. Đầu tiên mà con nói hết cái quá trình tu tập của con với cuộc đời của con vô trong đó là sư là người sư đầu tiên và duy nhất, only one. Con nói hết cho sư, chứ những sư khác con chỉ né tránh, tại vì con thấy không phải non of business của ai hết. Thành ra con thì cái chị bạn nói phan con nhiều câu đau lắm đó. Hồi đó quanh làm ác lắm, bây giờ quanh phải như vậy. Hồi đó quanh cũng ăn hiếp ai đó, quanh cũng nói nặng ai đó, bây giờ quanh phải nặng như vậy đó. Phải chấp nhận đó là quả báo của bạn đó. Khi con mở miệng ra, cô đó phan nhiều câu lắm mà đi từ xưa á.
Thế là
đại
sư á, sư đâu là sư phan đó.
Chỉ có nói mình sư chứ thật sự nói chung quanh tất cả mọi người nghe. Dạ sư. Dạ
cái chị đó, chị rất là cứng rắn và rất là strong woman, thành ra nói những câu cứng cỏi ghê lắm vậy đó, làm cho mình thức tỉnh đó sư.
Để theo thì mình gặp cái người mà khôn ngoan, người ta sẽ chỉ cho mình đi con đường mình đi thoát ra. Còn gặp cái người cũng họ nói thêm vô nữa, họ nói thêm là làm cho mình nóng, mình sân hơn thêm nữa, thấy không? Có lợi lạc gì đâu. Vì vậy do đó mà cái tốt nhất là mình bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề tu tập của mình. Khi mình có cái chuyện đau khổ, mình nhắc nhở mình về nhân quả nghiệp báo, mình nhắc nhở mình để mình đi gặp những người bạn đạo họ biết tu tập với mình, mình chia sẻ, họ khuyên lên mình tu tập, chứ không phải đi tới để mà đào thêm cái sự sân hận nữa. Cái người nào nói để mà mình rất là đã này, mình nghe người ta nói mình sướng lắm, mình mừng lắm, tại vì người ta theo mình mà. Ví dụ như cô nói cái ông chủ tiệm Phật Mỹ Si lấy một ví dụ vậy đó, ông hà hiếp tôi rồi cái nọ, tôi tới mà ông làm được cái nọ, thằng cha nội nó đem ra mà bắn nó cho chết rồi, chẳng hạn. Nói kiểu đó là nó ác độc rồi, mình nói vậy là mình đi mình chia tội với người ta đó.
Thưa sư, khi mà hành thiền á, con nhận thấy là khi mà con để ý vào một điều một xong rồi con để ý một điều một khác á, rồi xong con để ý điều một khác á, thì thấy có khi một tiếng hồ không đau, có nhưng có khi đau mà lâu lắm mới đau. Còn sau ngày từ mấy ngày hôm nay con áp dụng phương pháp của sư á, thì con thấy đề mục một lúc 3-4 đề mục một lượt, nhưng mà cái đàn nó thấy lạ hơn.
Anh biết tại vì sao không?
Dạ, thưa cô hỏi con là mình có bao nhiêu tâm, tại sao mình thấy một lúc mà 3-4 bình thường một. Cái thứ hai, tại sao mà mình bị đau nhanh hơn?
Mà mình thật ra là mỗi mình nó chỉ có một tâm, là chỉ có một cái thôi, chứ không có nhiều tâm.
Yeah.
Người ta nói nhiều tâm thì thật ra tâm nó làm việc theo chức năng của nó. Khi thì nó hay biết này, khi thì nó ghi nhận này, khi thì nó hỉ nộ ái ố buồn vui giận ghét. Cái function của cái mai, cái tâm mình đó, là tùy theo người ta đặt cái tên, nhưng mà thật ra tâm là chỉ là một thôi. Cũng giống như nước, nó là nước như vậy thôi, nhưng mà người ta hòa nước với này, thật ra mình đem nó là đây là nước ngọt, là đây nước gì mà thật ra họ hòa trong đó thôi. Vậy thì bây giờ nói tâm là không có nhiều tâm. Mà cũng nói một tâm nữa, nó tâm nó chỉ sanh khởi và hoại diệt, nó là một cái trạng thái tâm như vậy thôi à. Đó. Mà tại vì sao mà anh không đau, là tại vì anh tập như vậy, tức là anh chú tâm vào trong đề mục, thật ra anh đâu có để ý tới cái đau nữa. Thấy không? Còn đằng này anh thoải mái, anh mở tâm ra thì bất cứ cái gì nó tới tự nhiên anh nhận biết cả. Do đó là đôi khi anh biết sao người ta đau rất là dữ, người ta không ngó cái đau, người ta vô ở trong phòng xẹp hoặc là tránh đối tượng, nó tự nhiên nó hết rồi. Vì vậy người ta nhắc mình cái đau nó tới, nhắc nhở mình nó là một hiện tượng tự nhiên, quan sát tâm khó chịu rồi mình đổi chân. Đừng có sợ với nó. Nếu cần mình đổi chân đâu có sao đâu. Mình tại vì mình không muốn đổi chân, mình muốn ngồi cho yên, mình muốn như vậy như kia cái nọ, do đó mình cứ có sợ hoài. cái đau là một chuyện tự nhiên mà nó phải tới vậy thôi à. Yeah. Cũng giống mình lớn tuổi là mình phải đau ốm bình hoạn chứ không thể nói gì được.
Dạ, yeah. Yeah, follow up là khi con có hai câu hỏi đó thì cái này là kế tiếp là không phải câu hỏi mà muốn nghe cái lời khuyên của sư. Vì hồi xưa thì con ít bị đau, con thích lắm. Bây giờ con cứ bị đau hoài, con nói ủa gì là đi tu mấy hôm nay mình bị thụt lùi.
Cái đau là một cái cảm giác. Yeah. Đau là nó là cảm giác phải không? Nhưng yeah. mà tại vì cái tâm mình nó phản ứng với cái đau, do đó mà mình cảm thấy đau.
Yeah.
Quá trình tiếp bắt kiến. Ngày nào mà cái tâm mình nó còn phản ứng, ngày đó mình vẫn bị đau như thường. Yeah. Khi tâm mình nó không phản ứng, nó chấp nhận cái đau rồi đó, thì mình thấy một cái cảm giác thôi, chứ không phải là đau. Yeah. Ví dụ như những người mà ở trên miền Đông á, họ chịu lạnh quen rồi. Yeah. Họ về đây họ đâu có thấy lạnh. Yeah. Còn mình nó xuống 40 độ là mình run muốn chết à. Cũng giống nhau hết trơn mà họ không phản ứng, họ quen rồi. Yeah. Cái tâm họ có cái chấp nhận mà. Yeah. Còn không, mình đã quen, mình được cái thời tiết ấm áp rồi, bây giờ nó thay đổi khí hậu nó lạnh, mình chịu không nổi. Cũng giống như về Việt Nam vậy, hơi lạnh chút là ta run à. Yeah. Là tại vì ta quen rồi. Vì vậy cái lạnh, cái nóng, cái đau, cái đứt là do tâm mình rất là nhiều. Yeah. Phải nhớ một điều như vậy. Thì mình có sự chấp nhận, mình biết xử lý nó thì nó yên. Còn mình phản ứng cho dữ thì tự nhiên nó một cái phản ứng là tâm sân đó. Vì vậy không phải là anh nói là anh tu trật tu trúng, nhưng mà tùy theo anh làm cái gì. Yeah. Trước đây anh không đau không có nghĩa là anh tu giỏi đâu ngài.
Yeah.
Ví dụ như sư nói đó, bây giờ anh tránh đi, anh đi vô trong phòng xẹp thì tự nhiên nó anh đâu có thấy đau. Yeah. Thấy đau có nghĩa là mình thấy một cái sự kiện thực tế đang xảy ra, mình không tránh né.
Yeah.
Lúc bây giờ ra mình hãy quan sát tâm khó chịu để mình hiểu rằng là tất cả mọi sự là do tại tâm mình.
Yeah.
Đó, cái kia của cái câu chuyện là cái đau nó tự nó dạy cho mình một bài học rằng nếu mà anh phản ứng trong cái này thì anh sẽ phản ứng hết tất cả trong cuộc đời của anh sẽ khổ hoài đó. Một cái câu chuyện như giống cô anh cô kể này, cô không chấp nhận, cô nghĩ là cô từ gia đình trên cao, giờ cô tuột xuống cô không chịu.
Thưa sư, như vậy có phải cái cách hành xử hiện bây giờ đúng của con là cứ chấp nhận, nó quên cái chuyện mà thụt lùi không thụt lùi gì, mình dạ. nghĩ là thụt lùi không thụt lùi là mình trạo cử, mình cứ chấp nhận.
Dạ. Rồi mình sống trong hiện tại thôi.
Dạ.
Mình sống trong hiện tại, trong hiện tại có cái gì mình chấp nhận cái đó, cái đó là tiến bộ đó.
Dạ.
Tại anh không chấp nhận, anh so sánh, anh càng so sánh là anh chết.
Dạ, dạ.
À, hồi trước tôi tốt mà sao bây giờ nó vậy, là nó bực bội khó chịu.
Dạ.
Tâm mình thay đổi, thân mình nó thay đổi từng giờ từng phút, và làm sao mà mình muốn nó giống em hoài được.
Dạ. Dạ.
Khi mà anh đã có được một cái sự hiểu biết như vậy rồi, anh sẽ mình đem ra mình áp dụng trong cuộc sống mình thấy rất là hay.
Yeah.
Cái gì thay đổi mình không còn phản ứng nữa. Thằng đó hồi nãy đó, cô hỏi về vấn đề sanh diệt á. Sanh diệt là nó thay đổi. Nó hôm nay có mà mai không. Cái người mà nói chuyện sanh diệt là cái người cái tâm rất là quân bình. Trước cái sự thay đổi tâm họ yên ổn à. Thầy sư ông mà ông kể một cái câu chuyện, nói rằng là hồi xưa đó, má tôi đi học thiền với ngài hòa thượng thầy của tôi đó, tại vì lớn tuổi đó, bà cụ đó, nói má tôi đi học thiền với hòa thượng, rồi hôm đó là hòa thượng dạy cho tất cả mọi người về pháp hành thiền, rồi cũng ngồi với pháp như thế này, rồi người ta đem cái ly nước lại người ta dâng cho hòa thượng, ly nước rất nóng, thì cái cô kia cô để cái ly nước xong rồi cô loay hoay cái xong biết thì cái khăn giới cô đeo đánh vào trong ly nước đó. Người Miến Điện là khi nào mà họ dâng đồ cho chứ tăng là họ đeo cái khăn giới, mình thấy lâu lâu giống như mấy cô tu nữ vậy đó, nó cuốn cái ly, thì hòa thượng ngồi với cái cuốn cái ly nó rớt xuống, mà dưới này là xi măng gạch bằng gạch bông, nó rớt thì nước đặt nóng như vậy, văng vô ướt đi mà người ta sợ là nhất là cái mấy chai mấy xanh nó làm, thì tất cả mọi người đều la lên hết đó. Bà cụ bạch kể lại trong thầy của là ông thầy thường xuyên nghe nó hồi xưa đó. Nó vậy đó, khi mà cái ly nước mà nó đổ xuống là tất cả mọi người đều la hết trơn đó. Có một người ngồi yên không có nói năng gì hết trơn. Okay, thì sau khi thì mình dọn dẹp chỗ đâu vào đó mà quét rồi lau rồi thật sự có đây đi nước đây gì đây trà hả?
Dạ.
À tại đây đây. Một quét xong xuôi rồi cái mà hòa thượng mới hỏi tại sao tất cả mọi người đều panic, mọi người đều hoảng lên mà la lên, mà còn cô ngồi yên như vậy. Cô này cô nói, dạ bạch ngài, khi mà mình la lối như vậy thì mình nghĩ rằng cái chuyện này nó làm cho tổn thương đau khổ, mà trong bản chất của nó là cái ly tử nó đã vô thường rồi, đâu phải nó đợi nó rớt xuống nó bể rồi mình thấy nó bể nó tan như vậy rồi mình hoảng hốt mình panic đâu. Nó nằm yên như vậy nó đã bể, nó là hủy hoại trong này này đó. Quý vị thấy cái sanh diệt không? Họ nhìn cái ly, họ nói là trong này là có sự sanh diệt, có sự thay đổi trong đó, chứ không phải là đợi đến lúc nó bể xuống rồi. Bởi vì do đó cái tâm của họ rất là quân mình balance, bất cứ cái gì thay đổi nó đã thay đổi rồi mà sợ cái gì nữa. Đó là cái người hiểu vô thường, hiểu thế nào là sanh diệt, tâm rất là quân mình. Còn mình mới đụng chút rồi mình la toán lên, mà mình đi đâu mình cũng sanh diệt cái gì đâu, vô thường là mình vô thường cho ai vô thường.
Dạ, cảm ơn sư, con xin chấp nhận con không sợ sánh.
Đây ra sánh là khổ. Mà anh biết sao không, có một cái anh cũng cỡ tuổi anh, lớn hơn tuổi anh, cũng nói về cái đau rồi. Anh nói con là bây giờ là con biết cách là con phải xử lý cái đau của con, là trước khi một vô người thể mà nó đau một chút á, con chuẩn bị liền, con làm cái gì đó, con niệm cách sao để con xả tâm, làm như thế nào rồi con ra thì từ từ bớt. Nhưng mà hai hôm nay là con thấy nó con làm không nổi, thì nói anh làm cái tâm sân không à, thành ra nó không giảm là đúng rồi chứ gì nữa. Anh làm tâm sợ hãi mà, anh không sống trong hiện tại, nó chưa tới mà anh đã hoảng rồi. Anh chuẩn bị anh làm đủ thứ rồi, cũng giống như xin lỗi là sắp sửa nó giặt nó vô rồi, bên này mình chuẩn bị mình đánh mà giặt nó vô đâu. Cái lối xử thế của cái người mà tu tập là khi mà nó tới mình chấp nhận, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình không có xua đuổi nó. Rồi mình nhắc nhở mình ra nó đau như thế này là cái chuyện tự nhiên, nếu cần thì mình đổi. Còn anh kia thì nhất định là phải đánh, phải fighting, phải bắt.
Con khó mấy sư, thì hôm nay con mới thấy mày cũng biết chân đau thiệt, nhưng mà con nghĩ hôm nay con mày mỗi lần đau thì con cứ quán với mình thư giãn cái chân thì nó cũng chịu đau nó hay
hơn. Đúng là thư giãn cái tâm này, thư giãn cái tâm này chứ đừng thư giãn cái chân.
À, con thì thư giãn cái chân, nó cứ thư giãn cái chân nó nhẹ.
À, từ đó là mình nói cái tâm cho đâu phải cái chân. Cái chân nó có thư giãn đâu.
Mà nó bớt, nó
nó bớt là tại vì cái tâm mình nó có chấp nhận.
Như vậy con không nên làm gì
nữa. mình nói thư giãn mà thật ra là cái tâm á. Dạ. Chứ mà cái chân đâu, cái chân không thư giãn được. Cái chân nó đang kẹp trong đó mà thư giãn cái gì.
Nhưng mà không nên làm như vậy.
À, thì muốn nó cũng được, nhưng mình nhắc mình. Dạ. Nhắc mình thư giãn cái tâm.
Dạ, con thư giãn cái tâm, nhưng mà con để tập trung vô cái chân, là con thả lỏng cái chân.
Thả chân hả?
Thả lỏng cái chân, mà thả chân lỏng không gồng cứng cái chân.
Ồ, tại gồng thì đúng rồi.
À, tại vì con đến căng cứng á, thì ngồi lâu nó căng cứng đâu. Thì giờ con cố gắng là thả thư giãn cái thân, cái tâm. Và lúc đó cái chân con thì nghĩ con giống như con thả lỏng.
Ở thả lỏng tức là mình hơi trục lịch chút cho nó nhẹ hay sao?
À, không, là con chưa quá, con nghĩ tới là cái này nó không căng cứng. Thì con thấy là nó con chịu đau quen hơn mấy buổi kia.
Cái này chắc là tâm lý á,
con nghĩ vậy.
À, dạ mô Phật.
Dạ thưa sư, ví dụ một người bạn muốn kể con cũng có vấn đề á, thì cậu kể con nghe thêm con nhức đầu, rồi con trốn, con cũng không nghe. Có bị tội không?
Cái đó là nặng quá rồi nè. Cô kể chuyện gì mà cô trốn cô không dám nghe.
Cổ kể gia đình, cổ kêu không phải giải thích
đó, bây giờ mình thấy như vậy thì mình có nên đem mình nói chuyện gia đình của mình cho người ta nghe không này, thấy không?
Mà con ai cũng sợ hết, con nói với con không muốn nghe, tại nghe con không có thiền được mà cổ cứ đi đeo không con chúng.
Tại vì là cô tin tưởng cô á,
cô kêu xong rồi con nói con đi trình với sư. Con không có giải thích được.
Nói lên gặp sư đi. Nếu ở đây thì đi lên gặp sư.
Vì đây không kêu khổ là
nhắc nhở vậy.
Mà nhắc khổ không chịu.
Không chịu gặp thì thôi, chứ không biết làm sao. Cô sợ cô gặp sư là sư Phan, giống như cô Anh cô nói vậy.
Để con nói thêm, cái người này lần đầu tiên từ tịnh độ qua, lần đầu tiên mới giữ khóa tu thiền. Thành ra không có nắm được phương pháp, không có thấy pháp, không thấy gì hết. Thành ra còn bơ vơ vậy đó, thành ra đừng có gặp cái chuyện gia đình thì con cũng không biết nữa, rồi cũng muốn đúc đổ cho em này
không. Bây giờ lên trên tôn nhà con để trốn tránh Rồi ở nhà con, nhưng mà con nói con có nghe danh cái bác tu thiền mình con phải đi. Rồi cổ nói gì cho cổ đi. Con nói con không biết là người ở trên này có chỗ cho cổ không. Thì cổ tự điện thoại cho sư hộ pháp. Thì cổ điện thì được.
Dạ. Không thì nếu nó muốn nói cô lên đi gặp sư gặp riêng cũng được.
Dạ, nghĩ là
cô
giải thích cho cổ cổ.
À, cô giải thích, mình sẽ tìm mọi cách mình giúp thôi.
Bây giờ cổ biết đầu mà cổ con cạo gió cho con.
Sợ sư lát rồi sư nói chuyện sư cũng nhức đầu theo.
Sa hạt phủ.
Gia đình con có đứa con dâu út của sư mà nó gọi điện thoại mới là chồng nói gì đã mét con. Thì con muốn nói lúc đầu con cũng khuyên chồng nó này kia nọ nên vậy đi. Mà đến nhiều lần quá khi con nghe thấy cái điện thoại nó mặc dù là chưa biết chuyện gì là con phải lo rồi. Cái cuối cùng nó thôi bây giờ các con tự giải quyết đi. Má bây giờ không có làm gì được hơn cho nên có thể giải thích cho nó rồi khuyên đủ thứ cho nó bây giờ tự tôn giải quyết. Thì nó không gọi con nữa. Vậy được con sưng
được thì mà đúng thật ra là như vậy đó, thấy không? Nó lớn rồi mà chứ đâu phải nó nhỏ nữa đâu, nó phải
có
phải
gì, thì nó có nhắn được. Còn nếu mà tụi con cái chuyện xảy ra vậy mà nói nó buồn thêm mà nó bắt đầu tim nữa. Con nói vậy thì nó bớt mong mọi con nữa, nó tự giải quyết.
Đó là cái thái độ của một cái người mà quay là trưởng thành đó. Câu chuyện của mình phải giải quyết, mình đem đổ cho người khác, họ giờ họ giúp mình không được đâu.
Mà nhiều lần cũng giải quyết rồi, thấy như vậy cũng được thì thôi giờ không giải quyết nữa.
Phải chứ, cũng giống như là mình chỉ cho nó một cái bài học.
Dạ dạ.
Tốt. Cứ vậy thôi, mình giải quyết cái vấn đề đó. Bây giờ mình nói không được thì mình đừng có mình. Khi mà tôi thấy là cái thái độ mà tốt nhất đối với những người mà cứ nói chuyện phiền não hoặc mình làm thinh nè. Làm thinh là họ.
Con rất là nó có hiểu không mà nó nói sao con trách nhiệm với mộ mà nó không nói gì trơn mà nó
ngồi thì không nói thì cô đừng có đoán là trách nhiệm kệ đi chứ.
Dạ.
Không sao mình nó không nói gì thôi là mình đừng có đoán gì trơn câu dạ, chuyện nó tới thì tính nữa.
Dạ.
Mà khi mà nó nói mà cô có cái thái độ là cô không muốn giải quyết thì nó phải nói người khác thôi.
Dạ.
Hy vọng có người khác giúp nó kêu má của nó cũng có được biết đâu.
Cái này thêm câu hỏi. Nhưng mà thiện sư con cũng theo dõi hơi thở rồi cũng theo dõi tiếng động xung quanh này em nghe lời sư hướng dẫn con đó thì cũng được nhưng mà thỉnh thoảng có khoảng chừng một phút thỉnh thoảng tâm trống rỗng không có gì trơn mà hiện nhiên lâu lâu cũng muốn nghe rồi cái im trống rỗng vắng lặng hết trơn không có suy nghĩ mà không nghe cũng gì trơn vậy tốt không sao.
Cái đó là chắc có lẽ là nó bị thiếp rồi
đó. Không tỉnh táo lắm sư.
Nếu mà tỉnh táo thì phải nghe à. Đó bây giờ cô ngồi cô tỉnh táo thì cô phải nghe, sư nói cô phải nghe chứ làm sao nghe được.
Nghe nhưng mà tâm mình nó không động gì hết trơn vậy là.
Tâm không động thì phải tâm không động nhưng mà nghe phải biết hết tất cả. Gọi là kêu bằng có sự tỉnh thức.
Dạ, tỉnh thức thì có.
Tỉnh
thức vừa nói mà tâm mình đang trống gì cũng khỏe trong người tính trong bụng cũng nói vậy. Nhưng mà họ không nghe cái gì cũng nghe hết. Thì mới chụp sức cần.
Vậy thôi bỏ đi, kệ nó, không sao.
Không tốt không sao.
Không sao đâu, bỏ đi. Dạ. Thường thường là cái tâm của mình nó phải có cái sự hay biết cái gì nó đang xảy ra cũng giống như cô là người trong gia đình. Cô phải biết cái chuyện gì xảy ra trong gia đình của cô. Cho cô nói tôi cũng mù mờ tôi cũng biết chuyện gì thì đâu có được. Có vậy không? Cái chuyện cái thân và tâm của mình thì cũng giống như câu chuyện nhà của mình ấy, chuyện gia đình của mình vậy đó. Mình là cái người chủ gia đình thì mình phải biết cái chuyện gì nó xảy ra. Ha? Còn mình trả lời mình nói ỏi tôi cũng biết nữa. Thì cái đó là không được nữa nè.
Thời gian rất ngắn
thì bây giờ sao đó nếu mà ngắn ngắn thì thôi.
Không sao. Mà tỉnh thoảng có.
Tỉnh thoảng hả? Lúc bây giờ đó, bây giờ cô kiểm tra là cái tâm của cô có tỉnh táo không này, nhắc hỏi qua thì nó có thấy các địa mục không này, thì tự nhiên nó tâm nó sinh hoạt trở lại, đôi khi nó mùi được nó yên, giống là nó định nó nằm yên nó nằm xuống á, nó không có năng động đâu.
Lại đang thiền, đang theo dõi đủ thứ trên, tự nhìn lên bàn Phật thì có hào quang á, có theo dõi hào quang không?
Thao quỷ hôm qua không được đâu. Hôm qua làm chi? Hôm qua có Phật, hôm qua gì của cô đâu có theo dõi.
Mà nó không biết tốt không? Tốt thì mình tiếp
tục. Cái tâm nó đi ra ngoài rồi, không có tốt chút nào hết trơn á.
Tức mình nhìn cái gì thôi, đừng nên nhìn mình.
Mình nhìn, mình biết, mình nhìn mới được.
Biết nhìn.
Phải biết, phải có chánh niệm trong khi mình nhìn.
Dạ.
Đôi khi mình nhìn.
Mà chánh niệm.
Dạ, trong khi mình nhìn ở tâm mình suy nghĩ. Ô, Đức Phật có hào quang, ngài là cái bậc trí tuệ, do đó có hào quang của ngài đó, đang suy nghĩ rồi đó.
Con suy nghĩ nhưng mà thấy nó thay đổi cái đèn đó thì con biết vậy thôi.
Cái thay đổi là thay đổi trong tâm cô mới tốt, còn thay đổi ngoài chứ tốt gì đâu.
Mình biết thay đổi gì là
đừng có thay đổi trong tâm cô mới tốt.
Cũng
giống con, cô nói tôi thấy bóng đèn nó cháy rồi nó tắt, tôi thấy vô thường. Ông thiền sư ông nói vô thường này là vô thường tắt cháy chứ không phải vô thường tâm cô. Cô thấy suốt ngày cũng vậy à, không thay đổi gì hết à?
Không cần thiết. Mình phải đổi qua tâm mình
liền. Dò vô tâm mình, tâm nó suy nghĩ chuyện gì, nó muốn cái gì rồi vậy đó. Cái đó là cái pháp hành đó. Yeah. Pháp hành là đi vô trong nội tâm chứ không đi ra ngoài. Khi cô nắm bắt đối tượng ra ngoài, cô đó là cái mà thế gian ta làm mà. Cô thấy mình đi chơi không? Mình đi chơi mình đâu có ở, mình đâu có biết cái tâm của mình đâu, mình đi mình dòm này, dòm kia, dòm nọ, còn tâm si không à? Tại sao mà gọi là tâm si? Mình nhìn một cái gì đó, mình nói cái này đẹp, cái này tốt, cái này hay. Là si là bởi vì thật ra không có cái gì mà đẹp tốt hay trên thế gian này hết trơn. Cái gì mình cũng cho đẹp, cho tốt, cho hay. Ví dụ như mình thấy cái mùi thơm này, cái vị nó ngon này, đó là tâm tham, tâm sân trong đó. Và tâm tham sân là tâm si đó, nhiều lắm.
Con hiểu, con nhìn, con tốt, con nhìn quá.
Đừng nhìn, không tốt đâu. Cô cũng hỏi gì?
Xin lỗi, cái khi mà có chuyện buồn gì thì đừng có đi hãy cho người ta. Nhưng mà người ta có chuyện buồn, người ta cứ đi kiếm mình thì...
Do đó mình phải có cái thái độ cho khôn ngoan. Cái thứ nhất là mình lắng nghe và thứ hai mình khuyên lơn họ. Ví dụ như chẳng hạn như nếu mà cô anh cô tới cô nói sư nói cái nhân quả nghiệp báo à, thấy không? Cái cách thức đó là mình nói đi, mình phải đừng đi theo người ta mà mình hùa theo người ta. Cái mà mình không biết là mình hùa theo, mình nói để cho người ta vui á, cái đó là rất là tội á. Bởi vì người ta là một cái người đang vô minh mà xong sư giải thích vậy thôi là họ đang tâm si, họ không hiểu về lý nhân quả của họ. Mình còn reinforce cái chuyện đó nữa, mình hùa theo người ta để cho họ tiếp tục họ suy nghĩ theo cái không cái luận điệu mà không phải là không tin tưởng vào lý nhân quả. Nếu mà người tin lý nhân quả không nói nữa.
Không thì con thì cái trường hợp con ngược lại là anh con ổng có chuyện gì cái ổng cứ kéo ra gọi con.
Thì đó thì đẩy giống như cô xưa phải không? Cô cũng nói vậy đó.
Dạ thì à. Con nói ổng không có chịu tin cái chuyện đó. Thành ra con nói thôi mệt quá đi, đừng có kêu luôn đó, mắng. À. Con trả lời tại vì con cũng nói, con cũng giải thích. Ông cần nhận bà vợ con cũng là con nó nói gì người ta thì nói từ từ rồi nói cái gì mà cứ la nói chữ rồi bị ai nghe. Ông nói không nói không chữ đâu nghe. Ông nói vậy thì ông nói chữ thì đừng khiến tôi nữa. Con hãy nói thì con nói là kiểu giống như là cũng có nhân quả nhưng mà ổng là không chịu tin những cái chuyện
khi mình người khi mà người họ không tin là đừng nói nữa. Dạ. Cái lỗi là tại mình tao không tin mà mình còn tiếp tục còn banh lỗ tai ra mình nói.
Bởi vậy mai rồi họ cứ nhẹ mình mà họ kiếm họ đi họ.
Không phải ai cũng hiểu lý nhân quả, không hiểu ai cũng hiểu cái chuyện tội ác đâu.
Thì đúng thầy, con hiểu cái chuyện đó. Mà cái vấn đề là họ cứ kiếm mình để mà họ thấy họ nghĩ mình cái thùng rác để họ đổ.
Mà cô thấy không, cái lý do mà để cho họ tiếp tục họ nói hoài là tại vì cô phản ứng với họ đó. Cô càng rực rãi bao nhiêu họ càng kiếm cô bấy nhiêu. À cô để ý cho coi. Thế những cái chuyện nào đó mà mình không có đồng ý, mình không thích, mình xua bữa, mình sân hận là cái chuyện đó nó sẽ happen cho mình hoài. Sư lấy ví dụ là để sư kể ở bên Myanmar nó xảy ra trong cái năm mà nhập hạ này. Là sư là buổi sáng sớm là sư bận ghê lắm. Là sau khi mà các sư mà trong buổi sáng sớm người ta đi bác xong rồi là sư cũng về sư lo công chuyện của sư. Sư nghe lại mấy cuộn băng tình pháp để sư viết lại. Để hai ba ngày sư cho một thời pháp và trong khi mình concentrate mình đang nghe cho lắng như vậy mà mình viết xuống á thì mình muốn mọi người phải yên tĩnh, họ tới họ đập cửa, họ tới họ gõ cửa sư thì sư viết một cái bảng ở ngoài đó, sư không tiếp khách từ mấy giờ xin đừng gõ cửa. Mấy người Việt Nam không để bảng gõ rồi lúc đầu gõ vậy xong vậy. Có một lần mà khi mà sư làm việc á, xin lỗi sư ở trong phòng mà sư không có mặc y mặc áo gì trơn, sư mặc cái quần đùi không vậy thôi à. Con cô vô, cô gõ âm, sư đã bực quá rồi, có đứa con tâm cửa chạy vô, mình đang mặc cái con đùi đó, trời mắc cỡ quá rồi. Trời, lúc đó nghĩa là không có một cái tiếng gì mà sư không tuôn ra với cô. Sau khi mà cô đi rồi, sư suy nghĩ, tại vì sao mình làm dữ vậy? Tại sao mà mình phản ứng dữ vậy? Tại vì trong tâm nó cứ nghĩ là ta đã viết ngoài đó rồi, ta đã highlight cho nó, đừng có gõ cửa mà gõ đồ cái gì mà stupid, ngu được cái nào. Người Việt Nam mà. Anh đem một cái luật bên Mỹ anh áp dụng ở đây. bây giờ phải nghĩ cái cách thức làm giải quyết như thế nào mà để mình khổ này. Họ đi rồi thì mình rất là khổ, mặc dù mình nói rất là dữ. Không? Lần sau đó sư nói hễ mà họ, thứ nhất là sư chế một cái đồ gì thì chặn ngay cái cửa, họ bỏ là sư tới đạp cái chỗ đó là họ mở ra không được rồi, một chuyện này. Chuyện thứ hai là sư tới sư hỏi thưa cần cái gì mình đi ô xê với họ. Thôi bây giờ đó cô tới cô đưa cho dân cái này, thôi sư buổi sáng sư ăn vậy là đủ rồi, thôi cô hoan hỉ đi chút 12 giờ đâu có đem tới, thấy không? Là sao? Mình càng phản ứng bao nhiêu là sư thấy, hễ mà mình phản ứng một người này là chút xíu con người khác tới đập à. Và mình không thể đem cái idea từ bên Mỹ qua, nghĩa là khi mà ta để bản người ta nói đừng gõ cửa là phải lịch sự, đừng có gõ cửa. Mà nó gõ cửa rồi mà ta không trả lời, đừng tông cửa vô. Họ trả lời họ tông cửa họ vô như thường, thấy không? Làm sao bây giờ? Vì vậy mình để mà mình cái gì mà mình phản ứng bực bội sang ngược lại nó keep happening for you. Do đó mình phải thông thả, mình phải có trí tuệ để mình xử lý, mình giải quyết cái vấn đề. Tại vì nếu mà mình sân hận là mình khổ trước à. Họ tới đó đôi khi họ cũng có ý muốn gặp mình, nó nói cái chuyện gì đó mà không phải giờ thôi. Với là cái thói quen của người ta là không có đọc cái gì hết trơn, biết cũng biết bao nhiêu đó, người ta không đọc, không muốn đọc. À, họ đang quá háo hức là họ muốn nói chuyện với mình mà. Vì vậy cô nhớ một điều, thế mà cô càng xua đuổi bao nhiêu cô càng gặp bấy nhiêu. Cô tránh không nổi đâu, cô phải ngồi lại và cô tìm mọi cách để cô xử lý cái vấn đề đó. Vì họ là người thân của mình mà, Phật tử của mình. Yeah.
Có nghĩa thường thường thân họ không nghe nhau. Nếu mà có được, nếu mà cô có thể kêu lên gặp thầy nói chuyện thì thế hay hơn.
Không, cái này là ở gia đình, cái gia đình của cổ.
Dạ, thì có nghĩa vì thầy thì họ nghe hơn là nếu người trong gia đình. Nó thì
không nghe đâu. Mà như là đúng là nhân quả nghiệp báo, mình là bị ở trong nhà bao nhiêu người cũng kêu, cứ mình kêu mà nhà có bà chị con mà kêu nói bà chị con không nói, cứ nhà con mà nói mà không
hết. Quan gia mà.
Dạ thì đó, con nghĩ vậy đó, con nghĩ.
Quan gia thì con phải trả cho cô, đừng có cự, con cần cự họ cần theo nữa.
Nhiều khi con bị cuốn theo cái của ổng nữa, sau này con tu được con nói chứ. Ôi mỗi người mỗi
cô nhiều. Thấy không nè, và họ kêu cô để họ hỏi vấn đề mà tính cô là đau khổ nè, mình có phản ứng nè. Cái thái độ của mình ông quá chứ ai nói thì ông đừng quá tôi nữa, mất công mình nổi sân là mình khổ rồi. Thì cũng giống như sư vậy đó, họ vô họ mở cửa, họ gõ cửa, họ muốn dâng cái gì cho sư đó mà sư không chịu, sư phản ứng là sư khổ à. Mình cũng nhìn ra cái vấn đề đó, cái ai đi cái cây mai mình nó cứ hướng ra ngoài, nó phân bua nó hoặc mà chỉ vẽ, nó nói lỗi tại người này túc bịch, người này không có lịch sử được cái nọ, mình nói lên chi, họ đâu có cần cái chuyện đó. Càng nói bao nhiêu mình càng đau khổ bao nhiêu, mình phải ý thức cái chuyện đó để rồi mình phải sửa. Lỗi là lỗi mình chứ không phải lỗi người ta đâu. Cô anh thấy chưa? Nhớ vậy đó.
Dạ. Yeah.
À, thế gian là vậy thôi, làm sao con muốn cái gì đây?
Nhưng mà con cũng phước báo cũng hên là con hưu trí, rằng ra con không có đi làm nữa. Thành ra con cứ thẳng đường con tu thôi.
Chị sẽ quá tốt rồi, đòi chi nữa. Yeah. Thế có ai mà có cái phước giống cô không?
À. Nhiều lắm chứ sư.
Thì nhưng mà đâu phải là nhiều mà đếm đầu ngón tay à, thấy không? Cái người mà thoải mái mà để mà thì giờ để mình đi tu niệm là rất là ít. Họ luôn luôn họ bôn ba, họ lo cái công chuyện làm ăn được không à, bận rộn đó. Có nhiều người mà ở bên Florida thì thấy là già rồi mà cũng chạy vô trong siêu thị đứng buôn bán, hỏi tại sao mà bà hưu trí rồi bà không nghỉ, ở nhà buồn quá không biết làm gì, ở nhà buồn quá. Rồi có một cái anh đó, bác sĩ đó, cũng dẫn bà xã anh đi hành thiền rồi vậy đó, chị hành thiền mà anh là không hành thiền, tới chùa là nó dốc không à. Rồi bây giờ mà đã lớn tuổi rồi rồi mà overweight nữa, vậy mà cứ ngày nào cũng xách dù đi tới nhà thương làm việc à. Rồi sao ở nhà là buồn có gì mà đụng bà xã là gây lộn nhau nữa, bị ông thì ông không có sạch sẽ, ông không có mà ông có ngăn nắp, thì gặp bà cứ gây hoài, bà la hoài. Rồi sư nói chị mà tiếp tục chị làm như vậy nữa thì có ngày là anh sẽ khổ đó. Thành ra chị biết tu tập, tu nhất là tu cái miệng chị này. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ông ngủ dậy, lấy ví dụ chẳng hạn như mình chiếu ông xếp, ông để ông đi, hoặc giả ông vô phòng tắm, ông đánh răng, vấy tùm lum tà la nước này, thì xô quá thì mình rửa. Tại vì bà sạch sẽ mà ông thì mà dơ giấy nhấp nhúa. Từ trước giờ hai vợ chồng đi làm, vợ đi làm đâu có thấy, bây giờ ở nhà mới đụng. cảnh đời mà không có cũng khổ, mà có cũng khổ, sao
đâu bà có phải. Bà đi bán siêu thị là còn hơn đó. Còn có nhiều người ở đây nè sư, ở Orange County đi đến bài nữa sư.
Dạ đấy hả?
Dạ, cái mấy casino nó cho xe tới đầu mấy chợ ABC, chợ này chợ kia, cái nó cho lên hết, nó phát cho mỗi người 50, 30 thì con không biết. Nhưng mà mình thấy đi walker nè, đi wheelchair đồ, có người xách nách đồ cũng lên đi, rồi đánh hết cái số tiền đó về, rồi lên đó ăn uống này kia đó vậy đó. Người ta stand cái time mà cái thì giờ của người ta nó phí phạm như vậy đó.
Họ đâu có thấy phí phạm, họ thấy họ happy mà. Mình không có phí phạm được.
Hết tiền tiền già. Bay tiền già luôn.
Họ tiền già mà bây giờ đi vậy cho nó khỏe, chứ còn ở ngồi chỗ cũng buồn, rầu quá, thấy không? Khi lộn hay lạm nhau.
Siêu thị quá hình hên đó.
Con có câu hỏi sư. Con trong cái vấn đề tu tập của mình, sư làm sao mình biết là mình tinh tấn đủ hay là mình quá tinh tấn hay là mình giữ
ngơi? Khi nào mà nó làm cho mình căng thẳng là quá tinh tấn. Cô làm cái chi mà cô để cho cô căng thẳng quá là cái đó không phải tinh tấn rồi, cái đó là over rồi.
Yeah.
Ví dụ như tôi nói nè, một người đó, người ta có cái đây là một cái dạng mà những cái người mà gọi là quá tinh tấn này, mới từ Việt Nam qua đó, qua Trần Thiện đó, thôi tu ngày tu đêm mà ghê lắm. Ta nói 3 giờ sáng dậy, 2 giờ sáng đã dậy rồi, 4 giờ là thấy có mặt trên thiền đường nè, ngồi ở đây nè. Mấy người đó chỉ tập được chừng 1 tháng là đức đài, là đức à. Là tại vì sao? Chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá thì mau mệt à. Vì vậy trong cái sự tu tập này đó, là phải đi theo chạy marathon, chạy đừng dài, nhớ như vậy. Và trong cái sức của mình mà làm, đừng có ôm đồn, đừng có muốn cho thật. Còn cô muốn biết mà cô tinh tấn nhiều, cô coi cô ngủ ít hay nhiều. Đó, người ta xuống trên đường ta ngồi mình đây mình ngủ, tức là mình không tinh tấn rồi đó. Tại vì đó là cái giờ bình thường mình có thể thức được mà, thấy không?
Yeah.
Thành ra để mà đo là coi thử là cái sức của mình nó như thế nào, mình cái energy của mình nó quá không, khi mà nó quá tải cũng là quá tinh tấn quá rồi đó, không tốt. Đấy.
Rồi cái vấn đề nữa là mình, tại vì lúc nào mình làm thì mình cũng nghĩ là mình muốn nó tiến hết sân, và ra cái mình cứ nghĩ là mình không biết tháng này, tháng trước hay là ngay cả cái đi khóa thiền này, mình muốn là mình có bỏ công ra, dụng công ra để tu tập, mà mình không biết là cái
rigor nó như thế này
để mà nó tiến, mình không có muốn như bị lùi á sư.
Đó là cái tâm lý tham lam của chúng sanh là vậy đó.
Yeah.
Khi mà tinh tấn thì muốn nó phải trả.
Yeah.
Nó muốn mình trả, mà cái đó là rất nguy hiểm.
Là sai, không có suy nghĩ
gì. Dạ không, đừng hết kiếp cô bình thôi, làm việc thôi. Cô hết, tại vì nó thuộc về tâm.
Yeah.
Cái tu này nó thuộc về tâm, hễ mà khi mà cô mong đợi cái gì á là cái tâm của cô nó tuột xuống rồi. Cái sự mong đợi là tâm tham mà. Cái motivation, cái động cơ mà thúc đẩy của mình á để mà tu tập á là cái tâm tham nó đẩy. Do đó nó muốn đi tới thật dữ, đặng có cái gì mà. Đừng có muốn cái gì hết. Mình sống trong hiện tại. Mình sống trong hiện tại mà.
Yeah.
Bất cứ cái gì nó xảy ra mình hãy sống trong hiện tại, đừng có mong, đừng có quá khứ, đừng có tương lai. Quá khứ tương lai là cái người bình thường, ta quá khứ tương lai.
Yeah.
Bây giờ trong vài tháng nữa mình sẽ có nhà, có cửa, là mình có xe, có cổ, là mình, nếu mình lãnh tiền nhiều mình sẽ sửa căn nhà này căn kia cái nọ. Cái đó là tương lai không. Mà chính khi mà mình mong đợi như vậy là tâm mình sẽ khổ rồi đấy. Mong đợi cái gì cũng khổ trơn, bởi vì nó sẽ không xảy ra như mình muốn đâu. Làm sao mà nó xảy ra theo đúng mình muốn được? 10 chuyện thì sẽ xảy ra chừng 6-7 chuyện nè. Mà mình khi mình đã muốn thì mình muốn everything nó phải happen cho mình. Vì vậy cái tâm mong đợi rất là nguy hiểm. Những cái người mà tu tập mà tâm mong đợi nhiều quá là không thế nào mà tiến bộ được cái trơn. Một cái dạng người mà tâm mong đợi nhiều quá là cái người này là perfectionist. Người là muốn hoàn thiện á, muốn làm cái gì cũng cho thành công, cho hoàn thiện, cho tốt, cho đẹp. Mấy người này là trời ơi, gặp khó khăn vô cùng. Vì vậy cái thực tập thiền này đó, nó liên quan tới cái tâm của mình. Thế mình để cái tâm mình nó bị sai sót rồi đó, nó trật đường rồi đó, là mình làm cái gì cho nhiều bao nhiêu nó cũng không tiến bộ. Mà sư là chính sư là sư trả cái giá rồi, sư biết mà. Những cái năm đầu tiên sư tu tập là sư tinh tấn ghê lắm, sư thức ngày thức đêm đó, sư nói chuyện 2 giờ sáng là sư đó, chứ ai, chẳng phải người khác đâu. Ông thiền sư ông hỏi sư á, ông hỏi tất cả mọi người trong chùa ở đây á, là 3:30 là 3 giờ là thường thiền phải mở cửa, là 3:30 để cho người ta lên, người ta bắt đầu người ta đi tu tập. Có vị nào volunteer mỗi ngày tới mở cửa 3 giờ là sư đưa tay em. 18 tháng là không có ngày nào mà sư miss hết trơn. Mà sư về trời ơi tâm sân sư bằng ngút ngàn bằng núi. Tại vì sao? Tại mong đợi dữ quá. Bây mình cố gắng dữ quá mà. Mình tu tập rất là tốt, mình là thiền sinh gương mẫu, mình như vậy như kia, những cái đó là cái mà đau khổ.
Tâm mong muốn.
Tâm mong muốn, tâm mong đợi, tâm đủ thứ chuyện, tâm phiền não trong lòng. Không ai nhắc mình, không ai chỉ cho mình. Mình cứ keep moving, mình đi tới. Mình tưởng đâu vậy là hay là tốt, mà thật ra không phải. Nó quá rồi. Do đó khi mà đụng trận một cái là tự nhiên mình ngã tay, mình cái sức của mình không có nữa. Mình xong tới mà. Khi mình sống tới như thế này thì cái speed của mình rất là nhanh. Đúng một cái là thế nào là cũng chết rồi. Thì chết thì bị thương rồi. Còn tiếp tục đi từ từ thôi. Có chuyện gì mình còn lách được, phải vậy không? Có trên xa lộ, có chạy mà chạy chừng 200-300 mai một giờ là thế nào là cũng bị thương rồi. Đúng, không đi thì tới nhanh nhưng mà hễ mà đúng là thôi là từ chết tới bị thương rồi. Thì chết nữa là chắc chắn rồi, vì nó quá nhanh. Vì vậy cái sự tu tập mình là cả một cái sự quân bình rất là nhiều. Tính tánh nghiệm định tuệ những cái này nó phải đi đều đặn, nó cuốn mình cái lắm nó mới đi tới đích được. Mà còn mà đi quá tinh tấn nhiều cũng không tốt, mà lập biến quá cũng không tốt, đức tin nhiều quá cũng không tốt, trí tuệ nhiều quá cũng không tốt. Trí tuệ mà nói trí tuệ mà học á, trí tuệ mà suy nghĩ á, thì vậy ta gọi là cuốn mình mà ta cuốn mình. Dạ sư, cô hỏi cái gì?
Dạ dạ sư,
ngồi đó nghe được không?
Dạ thưa con nghe được. Dạ con cũng xin có câu hỏi. Từ ngày mà con tập 10 năm nay á, con tập qua bên cái thiền định thì con thấy như thế này nè. Hồi xưa đó con rất là nhạy bén và nhanh nhẹn, nhưng mà từ ngày con tập rồi con đi trong cái chánh niệm tới bây giờ, lúc nào con cũng chậm chạp hơn người ta. Mà dạ làm gì cái ở nhà đó, mấy đứa nhỏ nó nói nó hỏi cái gì con trả lời cũng rất là chậm. Mấy đứa con của con nó hỏi con chậm thì chúng nó lo là má ơi má tu má ráng làm sao chứ sao con thấy má chậm quá à. Con thấy cái gì má cũng được không sao, vậy cứ vậy thôi má, vậy má đi coi coi con sợ cái đầu má không biết làm sao. Dạ thưa với sư, dạ con bây giờ cũng
bây giờ sư hỏi cô ạ. Sư hỏi cô thấy cô sư có dạ như cô nói không? Thấy không, tại vì sao vậy?
Dạ
cô sư cũng tập tư niệm xứ như cô vậy. Cô thấy cái thái độ của sư là rờ rẫm rờ giống cái người trên quả trên xuống không?
Dạ.
Mình làm cái gì thì mình phải hỏi chứ. Cái người tu tập là người phải sống rất là bình thường.
Dạ. Rồi.
Chắc có lẽ là cô tập cái pháp niệm thân nó bắt là cô mọi sự phải làm chậm lại, do đó mà cô làm rờ vậy chứ gì đâu.
Dạ, dạ dạ thưa rồi cái con chậm đợi mà bây giờ cũng như ai nói phải nói trái gì con cũng vậy thôi à, chứ con không muốn trả lời nữa. Thì con muốn biết rằng do cái tuổi già của con á, nó có như vậy, nó xảy ra như vậy, hay là do cái sự tu tập mà hồi xưa con rất là nhanh nhẹn là
có cái những gì? Cái trường hợp mà mình là mình tại vì mình thấy cái đối tượng không có đáng cho mình trả lời.
Dạ.
Con... Trong phải là lúc nào cũng làm cũng vậy thôi. Có thể là đó một dạng của tâm si nữa đó, mình không biết ta nói cái gì thì mình thôi. Hoặc là mình hiểu rất rõ mà mình không muốn trả lời. Hai là mình dốt, người ta nói gì mình không biết. Thì cái đó cô biết cho sư cũng làm sao mà sư giải thích cho gì cho cô được.
Dạ à. Tại vì con sợ bây giờ nếu mình lỡ mình nói cái gì nhiều quá thì có thể mình dễ sai lầm hơn, là tốt hơn hết là thôi mình nghe đi.
Thì cái đó thì cái ý tốt, nhưng mà có những cái mình cũng phải ra phát biểu cái ý kiến của mình chứ. Nghe không?
Dạ.
Bây giờ nếu mà bây giờ sư ngồi đây mà sư cứ nghe không rồi ai mà lại tin pháp với sư đây?
Dạ, cái đó là thiền sư, còn con là người mới học.
Dạ. Thôi cứ tiếp tục đi. Đừng có nói là phiền não là được rồi, vậy tốt á.
Dạ sư, nhà sư mà mấy bữa nay con thấy nó có nhẹ nhàng ở trong cái tâm của con thấy mình như vậy thì mình mấy năm nay mình cũng không có sai lầm trong cái chuyện mình vẫn niệm Phật. Dạ, một bà con xin cảm ơn.
Tới được, tốt rồi.